cho nên đối cảnh chẳng sinh tâm, biết nó là huyễn cảnh. Cho nên thấy cái cảnh trước mắt thì biết là huyễn, cho nên không có nao núng, không có sợ sệt, không có lo âu, giống như hồi nãy ví dụ. Mà mình ngồi xe mà nó chiếu cảnh ấy. Còn nếu mà mình đối cảnh mà sinh tâm thì mình sinh lo âu, sợ sệt, la hét, om sòm, nó sợ ghê lắm, ảnh hưởng tới thân và tâm, rung động hết. Nhưng mà khi mà an chủ ở nơi thật tướng thì không còn lo sợ, không còn âu lo, thì đó định pháp thân. Huệ pháp thân là chân tâm của Như Lai, bản thể của nó là minh, tức là sáng suốt. Tức là khi mà mình nhìn thấy cái bản thể các pháp mà mình không lìa cái bản thể đó, bao giờ luôn luôn quan sát cái bản thể các pháp, thì cái thể tính minh nó sẽ hiển hiện, tức là cái huệ pháp thân nó thành tựu. Tức là minh, tức là mình không còn đối cảnh sinh tâm, mình không còn có những cái mà chấp trước kia được đó. Thì như thế gọi là huệ pháp thân, giải thoát pháp thân, là tự thể của Như Lai, không có bị hệ lụy, mà không có bị triền phược, mà không có bị ràng buộc và bị trói buộc gì nữa. Cái tự thể của nó. Cái còn cái vọng này nè, cái vọng thể này, cái vọng ngã này nè, thì bị trói buộc đủ thứ, bằng sinh lão bệnh tử, bằng bốn tướng điên đảo, gọi là sinh trụ dị diệt. Vì bốn thứ phiền não là sinh lão bệnh tử trói buộc. Cho nên thân này không chắc, thân này mong manh, dễ hư. Hôm nay ngồi đây có chừng mai chết á. Có ai dám nói chắc chắn là mai tôi còn không? Kẻ si mê mới nói mai tôi còn. Người có trí tuệ không ai dám nói hết. Cho nên khi Đức Phật bảo mày này, Đức Phật hỏi mạng sống ta trong bao nhiêu ngày, một vị tỳ khưu tăng nói là trong một đời. Đức Phật bảo không biết đạo. Hỏi một vị khác là mạng sống người ta trong bao lâu, nói trong một ngày. Đức Phật bảo chưa biết đạo. Hỏi mạng sống người ta trong bao lâu, một vị tỳ kheo thứ ba nói trong một hơi thở. Đức Phật ông này biết đạo. Người không có biết cái lẽ vô thường thì không thể nào mà tin chuyện đó. Chính vì không tin chuyện đó cho nên mới khởi tham dục. Còn nếu mà luôn luôn quán sinh tử á, thì sinh tử sự đại thì không khởi. Tại vì cho nên khi mình nghe tụng đám, mình hay nghe phục nguyện câu mà nhất tức bất hồi thiên thu vĩnh biệt, một hơi thở ra mà không có thở vô là ngàn năm vĩnh biệt. Trong có hơi thở ra đâu cần phải lâu. Có nhiều người ra đi đột ngột lắm, không một lời cáo từ. Có người thì bịn rịn cáo từ hoài mà không chưa chịu ra đi, còn luyến lâu. Cho nên cái mạng sống biết được. Có khi một người nằm giường bệnh hấp hối với một người đang khỏe, một người khỏe chết trước. Thì dù bây giờ mắt mình nhìn thấy hai vị hòa thượng trưởng lão ở bên Âu Châu này là hòa thượng Trung Quán, ngài là dịch giả rất nhiều bộ kinh, mà nếu người nào có hay đọc sách Phật thì biết Đại Đề Kinh Hiền Ngu nó ví dụ vậy đó, và nhiều bộ sách khác nữa, Đại Trí Đồ Luận chẳng hạn đó. Và hòa thượng thứ nhì là hòa thượng Chân Thường đó, hai vị hòa thượng trưởng lão của cái xứ Âu Châu này. Và hòa thượng Trung Quán thì yếu lam, ngài dịch kinh cả ngày, ít có hoạt động cho nên yếu bệnh hoài à, bệnh đi nằm nhà thương, mỗi ngày phải lọc lấy nước gì ở trong mình, trong thận, trong gì, bị đau bệnh hoài à. Có khi đang dịch kinh và xỉu tại chỗ, tưởng chết. Hòa thượng Chân Thường khỏe lắm, không có thời tụng kinh nào dưới 3 tiếng đồng hồ hết. 80 mấy tuổi, 85, 86 tuổi, không có một thời tụng kinh nào dưới 3 tiếng đồng hồ. Đi lên núi Phan Phan, đi hành hương Trung Quốc, không có từ ngọn núi nào hết. Đi lên như thường, mạnh ghê lắm. Nhưng mà Hòa thượng Trung Quán giờ đây còn, mà Hòa thượng Chân Thường đã về với xứ Phật. Không biết rồi. Ngài đang mạnh khỏe, xây xong ngôi chùa, tọa nguyện tọa ý, xong hết rồi, khánh thành đàng hoàng, tọa nguyện vô cùng. Đó. Rồi thì Ngài lên bàn Phật quét dọn thế nào, cái bàn Phật của Ngài ai đến chùa đó biết, cao lắm, mấy bậc lực. Ngài thờ rất nhiều vị Phật cũng như La Hán này nọ. Rồi tự nhiên xây sầm tay tuổi ra, tự nhiên xây sầm, té một cái, đem vào bệnh viện. Hôn mê rồi tịch. Trong khi Hòa thượng Trung Quán còn đến bây giờ, mà không một người nào nghĩ rằng Hòa thượng Chân Thường là tịch trước ấy. Nó ví dụ như vậy. Trong cuộc đời không biết được, cuộc đời mình có nói trước được. Thì dĩ nhiên cái người mà không biết rõ thì người đó cái gì nói cũng được hết á. Nhưng mà người biết rõ thì cái gì cũng cẩn thận. Còn giải thoát chi kiến thân tức là chứng biết tự thể bản lai vô nhiễm, tức là biết rằng cái bản thể của mình xưa nay là vốn là vô nhiễm, vốn là minh, vốn là có giới định huệ, vốn là giải thoát. Đó là biết rõ rằng là mình đã thực sự giải thoát và biết rõ cái pháp giải thoát, biết rõ cái thực thể nó giải thoát như thế nào. Đó gọi là giải thoát chi kiến, nên có chữ chi kiến ở trong. Thế thì đó là mình nghe về còn giờ không? Thế sau khi biết được bốn pháp Đà La Ni, biết được ngũ phần pháp thân, cái vô ngại biện tài cũng có bốn thứ pháp, chư Bồ Tát nào cũng đạt được cái sức vô ngại biện tài. Tại vì khi mà hiểu được một và vô lượng và một, nghĩa là từ thủy cho đến chung không gì không nắm giữ được, cho nên gọi là tổng trì có Đà La Ni. Mà như vậy thì dĩ nhiên phải là vô ngại biện tài. Vô ngại biện tài cũng có bốn thứ, gọi là pháp biện tài, nghĩa biện tài, từ biện tài và lạc thuyết biện tài. Đó. Bồ Tát phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm, gọi tắt là phát Bồ Đề Tâm, nơi Bồ Đề Tâm nhiếp vô lượng pháp nghĩa, gọi là nghĩa vô ngại biện trí. Nơi Bồ Đề Tâm nhiếp vô lượng pháp nghĩa, thì cái đó cái ngay cái ngày ban đầu có đề cập đến là pháp Bồ Đề Tâm nó, trong cái Bồ Đề Tâm đó, Bồ Đề Tâm đó cũng có nghĩa là vô lượng nghĩa. Tại khi phát sinh phát Bồ Đề Tâm là cái sự cầu thành Phật đạo, cái sự mà độ tận chúng sinh, cho nên khi nào cũng lấy chúng sinh làm đối tượng cho ba nghiệp của mình, lấy chư Phật làm cái đối tượng cho ba nghiệp của mình, tức là lấy chư Phật, ba nghiệp của chư Phật làm đối tượng cho ba nghiệp của mình tư duy, lấy chúng sinh làm đối tượng cho mình. Tại vì lấy chư Phật làm đối tượng tư duy cho nên phát sinh trí tuệ, lấy chúng sinh làm đối tượng để mà tu tập cho nên phát sinh được cái sức từ bi. Mà khi phát sinh cái trí tuệ từ bi, khi mà thấu rõ được cái trí tuệ đó thì dĩ nhiên là hiểu rõ được vô lượng nghĩa. Và khi phát sinh được cái từ bi tâm á, thì tự nhiên sẽ thấy, và khi mà vì lấy chúng sinh làm cái đối tượng để tu tập, như là mượn cái lực của chư Phật, mượn cái sức trí tuệ Đức Phật, và quan sát thấy biết rằng là mình và chúng sinh đồng một bệnh, đó là vô minh. Cho nên vọng nhận tứ đại giả hợp, nhân duyên giả hợp, tứ đại này là thân, vọng nhận những cái mà căn tính dục nó huân tập lâu đời lâu kiếp là tâm, cho nên phục vụ cho cái ngã là thân và tâm mê hoặc đó. Mà vì phải phục vụ cho nó mà nó thì lại là thuộc về vô thường biến đổi không lường, cho nên không bao giờ mình thỏa mãn nó được. Cái thân này hôm nay nó thích như thế này, mai nó thích khác. Cái tâm này hôm nay nó thích thế này, mai nó thích khác. Cái tâm mình nó đâu có định đâu. Cho nên có thể hôm nay mình rất thích nghe cái bài ca đó, mà một cái bữa nào đó trong tương lai mình thích chút nào. Hôm nay mình có thể thương một cái người nào đó, mà trong tương lai mình có thể ghét cay ghét đắng. Cái đó có chứ. Ngay chính ở bên Hoa Kỳ, khi mà giảng ở chùa Đức Viên, chùa mà cô Viên Tâm tu, thì mỗi năm thì đều có theo lời mời của sư bà Đầm Lụ, nó đều qua bên đó giảng. Thì khi giảng xong có một cái buổi là cho hỏi thôi, mà gửi giấy hỏi lên đây một cọc. Thì trong có một cái câu hỏi: bạch thầy, hãy bày cho con phương pháp nào để giải trừ những cái sân hận và đau khổ ở nơi con, vì con hiện tại con đang còn thù hận và tức tối một người mà trong quá khứ con hết sức là yêu thương. Ồ, cái đó thường lắm, phải không? Cho nên vậy đó cũng là một cái để cho mình nhìn thấy ngay chính cái tâm tính của mình nó cũng vô thường nữa. Có cái xưa mình thích lắm mà bây giờ mình sẵn sàng không mà ghét nữa. Ngay chính cái thân này của mình nữa này, cái thân này của mình, cái mới cái thủa nào cái thân này nó thích những cái quần áo như vậy lắm, thì bây giờ nó không hạp nữa. Hồi xưa mình nhớ mình thon thon, mình mặc cái đồ đó nó dễ thương, bây giờ cái thân này nó phát tướng, thì mình thấy cái đồ này không có hạp, phải cái đồ kia kìa nó mới hạp. Đấy, cái thân của mình nó còn không có định nữa mà nó còn thay đổi nữa mà. Huống hồ là bảo là đến cái tâm ý, cho nên cái gì nó cũng thay đổi đổi thay như vậy, mà mình cứ phục vụ những cái thay đổi như thế làm sao phục vụ được. Thì khi mình thấy mình và chúng sinh có một cái bệnh là vô minh vọng nhập như vậy, cho nên khởi tranh chấp, khởi đau khổ phiền não cho người này cho người nọ, thì vì khi mình thấy rõ như vậy thì mình mới có cái tâm độ mình và độ người, và mình thấy mình và chúng sinh đồng thể, mình và chúng sinh hệt nhau không sai khác, đều vô minh, đều như vậy, đều lầm lạc như vậy, cho nên mình thấy mình và chúng sinh bình đẳng vô phân biệt và đồng thể. Và do vì đồng thể như vậy cho nên với với cái tâm cái ngã thì khi nào mình cũng tự động lo cho mình, không cần ai nhắc, mình tự động lo mình. Thì bây giờ mình tự động lo cho mình và cái đồng thể ngã, hay nói cái đại ngã đó, chính là mình và chúng sinh hợp nhất và không có cái phân biệt ở trong đó. Cho nên bây giờ mình mới có thể trở thành một vị tu Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo thì biết từ bi có ba cách, gọi là chúng sinh duyên từ bi, pháp duyên từ bi và vô sở duyên từ bi. Chúng sinh duyên từ bi là bây giờ chúng sinh duyên từ bi là có thể nói là hàng thanh văn duyên giác là chúng sinh duyên từ bi, hàng Bồ Tát là pháp duyên từ bi và chư Phật là vô sở duyên từ bi. Hay là có thể nói nếu hơn một cấp độ thì Bồ Tát với Phật là vô sở duyên từ bi và thanh văn duyên giác là pháp và chúng sinh duyên từ bi. Tất cả chúng sinh duyên từ bi là mình phải nhìn thấy, mình phải quan sát cái cảnh khổ của chúng sinh, quan sát tướng tính của chúng sinh, mình mới sinh từ bi được. Mình phải nhân duyên cái đó mình mới sinh từ bi được. Còn không, pháp duyên từ bi là nhờ mình tư lự pháp, dù mình không thấy chúng sinh, mình tư lự các pháp, mình biết các pháp đó là các pháp vô thường, là sinh trụ dị diệt, là điên đảo, là trói buộc. Cho nên mình khởi tâm từ bi muốn diệt các pháp đó cho hết thảy chúng sinh. Còn vô sở duyên từ bi là không cần phải duyên cái gì hết, nó tự động khởi. Mà vô sở duyên từ bi là phải phát Bồ Đề Tâm thì mới thành tựu được. Tại vì phát Bồ Đề Tâm, khi phát Bồ Đề Tâm lấy chúng sinh là đối tượng, thì mình cũng nhìn mình như chúng sinh, mình thấy cái sai lầm của ngã, cho nên mới phát khởi Bồ Đề Tâm. Là sai lầm như vậy, mình chúng sinh đồng thể, cho nên tự nhiên khởi một cái tâm lo cho chúng sinh là chính lo cho mình. Mà lo cho mình gọi là lo cho chúng sinh. Cho nên phát Bồ Đề Tâm luôn luôn ngã đẳng giữa chúng sinh, ngã đẳng giữa chúng sinh, luôn luôn, không lìa. Cho nên hết mọi pháp đều nhập Bồ Đề Tâm, gọi là pháp vô ngại biện trí. Phật không văn tự mà nói văn tự, gọi là từ vô ngại biện trí. Tức là thực sự các pháp là lìa cái tướng văn tự và ngôn ngữ, nhưng mà mình do nhân nho, do cái mà trí tuệ, quyền trí của mình đó. Quyền tức là phương tiện, thật tức là sự thật, cứu cánh. Và chư Phật chư Bồ Tát nào cũng có hai trí, tức gọi là thật trí và quyền trí, hay là cứu cánh trí, hay là phương tiện trí, ví dụ vậy. Hả? Thì mình có thể thật sự văn tự này không thể nào mà diễn bày được giáo pháp, nhưng mà mình dùng cái sức phương tiện lực hay phương tiện trí, quyền trí đó để mà sử dụng văn tự một cách không chướng ngại diễn bày giáo pháp. Cho nên gọi là từ vô ngại biện trí. Pháp không thể thuyết mà thuyết không đoạn tuyệt, không gián đoạn, tức là không bị sai sót, không bị gì đó, gọi là lạc thuyết vô ngại biện trí. Tại vì chân lý nó cũng lìa cả tướng văn tự, tướng ngôn ngữ. Đó. Mà bây giờ mình có thể pháp không thể nói được, mà mình có thể diễn bày được. Đó. Để cho người ta có thể hiểu được, để cho người ta có thể biết được. Cho nên các giáo pháp là bất khả thuyết. Nhưng mà mình thuyết được, mình khả thuyết, mà thuyết không bị chướng ngại, không bị ngăn ngại, thì gọi là lạc thuyết vô ngại biện trí. Trước khi thành Phật thuyết pháp thì Bồ Tát tùy thuận thuyết pháp trước cái đó, như là trước khi mà cơn mưa ban đầu thì khi nào mưa cũng nhỏ trước, lất phất trước. Cho nên mới nói rằng là trước khi thành Phật thuyết pháp như vậy thì tùy thuận năng chuyển đó mà thuyết pháp cho chúng sinh. Bồ Tát thuyết pháp chúng sinh, khiến cho những cái sân si dục lạc của chúng sinh nó được dẹp bớt. Còn vô vi pháp là gì? Vô vi pháp tức là pháp bất sinh bất diệt, bất lão bất tử, bất phá bất hoại, chẳng phải hữu vi pháp, tức là pháp không có tạo tác, nói chung gọi là vô vi pháp. Còn hữu vi pháp là những pháp tạo tác, tức là do nơi đối cảnh sinh tâm mà tạo lung tung hết thì gọi là hữu vi pháp. Hay là hữu vi pháp là những cái pháp hư huyễn. Mình còn có mấy phút nữa thôi hả? 2-3 phút nữa thôi. Cái đoạn này nó cũng khá dài, rất là nghỉ quá. Nhưng mà đọc cho nghe trước đi. Sau đó rồi đó, tức là mở cửa Niết Bàn quạt gió giải thoát. Thế mình biết mở cửa Niết Bàn đó là Niết Bàn đó tức là cảnh giới tịch tĩnh. À. Sau khi thỉnh Đức Phật chuyển Pháp Luân. À, chuyển Pháp Luân tức là mở cửa Niết Bàn và quạt gió giải thoát. Sở dĩ gọi là chuyển Pháp Luân Hình như có giải thích ở trong cái kỳ trước rồi phải không? Chuyển pháp luân thành Phật, trụ thế thành chuyển pháp luân gì đó. Pháp luân là cái bánh xe, cho nên pháp luân khỏi cần phải giải thích nữa. Niết bàn thì cũng phải, niết bàn là dĩ nhiên là khi chuyển pháp luân như vậy thì chứng được niết bàn. Niết bàn là cảnh giới chân thật, niết bàn là cái cảnh giới chân thật của pháp thân. Thật ra cái cảnh giới đó với lại pháp thân nó cũng như là một vậy. Cái pháp thân nó luôn luôn tịch tĩnh, luôn luôn tịch tĩnh, luôn luôn bất động. Mà cái sự tịch tĩnh bất động nó gọi là cảnh giới của pháp thân. Pháp thân như thể, sự tịch tĩnh bất động như dụng vậy. Và thể dụng nó không có lìa không hai. Sau đó thì khơi mở, tức là giáng xuống, tức là làm cho thập nhị nhân duyên, cái pháp thập nhị nhân duyên sâu xa tưới xuống chúng sinh để tưới tắt đi những cái vô minh lão bệnh tử các pháp thuộc thập nhị nhân duyên. Vô minh hành là mở đầu mà lão bệnh tử là kết thúc, đây nói tắt thôi. Ánh sáng tất cả những cái mà các khổ nó gom tụ lại như là cái sức nóng của ánh sáng mặt trời đều các khổ tụ, các khổ mà gom tụ đó đều bị tiêu hủy. Các khổ mà nó nóng bức như ánh sáng mặt trời vậy, các khổ nó gom tụ lại, nó nóng bức như ánh sáng mặt trời trong cái cuộc sống này của mình, thầy đều bị đốt cháy hết. Rồi thì rót đầy vô thượng đại thừa, thấm nhuần chúng sinh, các chúng sinh mà có thiện căn, tức là rót cái giáo pháp, làm cái giáo pháp vô thượng đại thừa nó trôi chảy, làm thấm nhuần dưới mát cho hết thảy các chúng sinh có thiện căn. Rồi gieo cái hạt giống thiện khắp ruộng công đức lành, khiến cho mọi người phát mầm bồ đề. Gieo cái hạt giống tức là gieo chủng tử, tức là hôm nay mình chỉ mới được gieo thôi, còn chờ thời gian nó mọc ạ. Mới gieo đừng có ham có trái liền, mới gieo có trái liền không được đâu. Cho nên hôm nay chỉ là gieo thôi, gieo rồi thì do đó có nhân duyên rồi thì trong tương lai từ từ tưới thêm, tưới lâu ngày á thì cái cây nó lên mầm, xong rồi nó lớn dần, xong nó sinh sôi nảy nở, nó mới thành cây bồ đề sổ sổ, thành lá nó mới xung xuê. Còn bây giờ là mình mới thôi, cho nên mình phải gieo chủng tử rồi thì tưới đó à. Nghe đi nghe lại các pháp như vậy, nghe tưới nghe lui, nghe về để tưới, nghe đến lúc múc mà nó trở thành tính, nó huân tập trở thành một cái thói quen, trở thành một cái thói quen rồi đó thì tự nhiên khi đó nó thành niệm, niệm rồi mà niệm lâu ngày á thì tự nhiên nó hiểu biết, và khi hiểu biết rồi đó, thì như là trong tinh thần của đạo Phật nói, thắng giải vi tín nhân mà lạc dục vi tín quả, tức là do sức thắng giải mà mình sinh cái đức, sinh đức tin, tức là do cái sự hiểu biết thắng giải, do trí tuệ mình sinh đức tin. Chẳng hạn khi mình nghe khơi mở như vậy, mình thấy rõ là đúng vậy, xưa nay mình chưa từng biết điều đó mà bây giờ mình thấy điều đó đúng như vậy, tức là hễ phàm có cái ngã chấp như vậy, nó là tự nhiên nó sinh đủ thứ phiền não, đủ thứ sai lầm, đủ thứ không có nhận được chân lý của cuộc sống. Mà chân lý cuộc sống chẳng qua chỉ là những cái gì thuận với mình thôi, thuận theo cái mà mình bị huân tập. Chẳng hạn một cái kẻ ưa tham dục thì kẻ đó cho chân lý của cuộc sống là phải ăn chơi nhảy đầm, phải ba trợn thì dù vậy. Mà một cái kẻ mà cái huân tập bởi những cái thiện căn thì kẻ đó phải cho là cái chân lý đời là phải có trí tuệ, phải có một cái đức hạnh nào hơn người, phải có một cái trí tuệ nào đó cứu người. Đó là cái chân lý nó ví dụ vậy. Thế thì khi mà có cái ngã đó, thì bất cứ cái chân lý nào nó cũng chỉ thuận theo cái ngã chấp của mình. Đấy. Nhưng mà bây giờ mình vượt ra khỏi cái ngã chấp đó, đứng nhìn một cách khách quan vào, đứng nhìn chủ quan thì nó hay thiên vị lệch lạc. Đứng ngoài khách quan để mà nhìn ngó mình và chúng sinh thì thấy mình và chúng sinh hệt như nhau không sai khác. Tức đều mê mờ, đều lầm lạc, đều tranh chấp, đều tranh giành, đều u mê, y chang nhau à. Thì mình sẽ thấy rõ như vậy. Cho nên bây giờ gieo đó, gieo những cái chủng tử đó, gieo chủng tử đó rồi đó thì phải tưới nó là huân tập đừng để mất. Cho nên mình gieo đây cũng 10 năm rồi. 10 năm trước là gieo ramen, bây giờ thì gieo xong mới sau này thì gieo ở đây đó, tưới thêm chứ không phải gieo nữa. Tưới rồi lâu ngày nó mới thành. Có nhiều người thì dụ như là nó có cái nhân duyên gì nó thành nhanh, nó dụ như thế. Chẳng hạn như giờ cô Viên Tâm xuất ra thì Minh Tánh xuất ra, Minh Hiệp xuất ra, Thiện Giác xuất ra, nó ví dụ như vậy, và còn dài dài nữa. nó xuất ra rồi mới thành cái chủng tử đó thì mới thành thành bồ đề thọ sau này chứ. Nếu không có cây con làm sao mà có cây lớn được, thì không có gieo, không có mầm. Cho nên gieo hạt giống thiện căn khiến mọi người phát mầm bồ đề, lấy trí tuệ làm mặt trăng mặt trời, hay lấy trí tuệ làm ngày làm tháng, rồi lấy thời tiết nhân duyên làm phương tiện để mà làm tăng trưởng cái sự nghiệp đại thừa của mình, tức là tăng trưởng sự nghiệp của mình đó, theo ngày tháng đó là trí tuệ, theo mùa màng đó là thời tiết và nhân duyên, khiến chúng sinh mau thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, thường trụ khoái lạc, vi diệu chân thật, vô lượng đại bi cứu khổ chúng sinh. Tức là khi mà giải thoát rồi thì được như thế, là vị chân thiện tri thức của chúng sinh, là ruộng phúc tốt của chúng sinh, là vị thầy không thỉnh của chúng sinh. Vị thầy không thỉnh tức là không cần phải năn nỉ, cũng cứu, tự cứu, là chỗ an ổn vui thích của chúng sinh. Quả tình như vậy, mình chỉ có thể an ổn và vui thích được đối với những người nào có từ bi và trí tuệ, không thể thực sự mà ăn ổn và vui thích được đối với những người không có một mảy may trí tuệ và tự đi nào hết, mà chỉ có phiền não thôi. Chỗ cứu, chỗ bảo bọc, chỗ y trì rất lớn, làm vị đạo sư cho chúng sinh ở mọi nơi, khéo vì chúng sinh, khéo vì những người đuôi mù làm nhãn mục, làm con mắt, vì người câm điếc không mũi làm tai mũi lưỡi, những người mà chưa căn thiếu kém thì khiến cho được đủ, những người điên cuồng hoang loạn thì làm đại chứng niệm. Và quả tình như vậy thì chúng sinh xưa nay nếu mà không có nhân duyên với Đức Phật thì chúng sinh là thuộc loại điên đảo vô cùng điên đó. Nhưng mà từ khi gặp Đức Phật biết